Kính thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhất của con á là con muốn hỏi về cái vấn đề giữa cái trạng thái người đạt huệ và người mới đạt huệ, và người đạt huệ hoàn toàn nó khác nhau ở chỗ nào và người hoàn toàn không đạt huệ.
Người mới đạt huệ thì cảm thấy nhẹ, sung sướng lắm, sung sướng lắm. Rồi nhiều khi thỏ thể khoe với người khác, tôi thấy cái này, tôi thấy cái nào. Người mới đạt huệ hay khoe, rồi từ đó nó tắt luôn, mới thấy lục trần. Ồ, tôi trước đó tôi thấy cái bà nó băng ngồi, có cái ông già ông đứng bên, tôi nói cái bà nó trúng. Mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai hết? Vì tôi đậm. Nhờ tỉnh tôi mới mở. Mà mở được thì tôi thấy đối phương. Nhưng mà tôi không có dìu dắt đối phương. Thì tôi thấy một con ma đứng một bên người nào đó. Tôi là cần gì phải nói cho người sống nghe. Tôi có trình độ, nếu mà tôi mở huệ rồi, tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa. Để cho cái người kia được nhẹ. Mà không bao giờ tôi nói cho người đó biết là có một người đứng bên. Cho nên người mới mở huệ hay tập mạch. Rồi bị phạt đóng cửa lại. Chỉ nó đóng cửa cho không ai phạt. Nó sử dụng nhiều quá rồi. Nó có, chỉ có bị cái tầm đó, nó có bao nhiêu đó mới được nhiều đó. Nó sử dụng thét rồi nó hư, đóng lại. Rồi được tới đó làm gì? Nó lao luôn. Nó tìm kiếp. Tìm kiếp của cô là cô tiên, cõi nào nó tùm lum mà nó lao. Chưa mở huệ được. Nếu mà biết được tiền kiếp tiền căn của họ thì mình cứ soi thẳng ngay căn của họ, ngay tận nhà của họ, chiếu cho họ, càng ngày càng gặp được mình họ tinh tấn tu hơn, là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội của chính họ. Thấy chưa? Cái người đã mở toàn huệ không bao giờ nói chuyện cá nhân và để cho họ lo lắng, không bao giờ nói chuyện một góc, nhưng mà nói chuyện toàn diện để người có cơ hội tiến ra, chụp thắp đèn lập cho chính họ. Cho nên người mới mở huệ hay tập mặt, mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi, là đã làm việc cho đối phương.
Xin thật cảm ơn thầy. Và câu thứ hai, con muốn hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian á, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quang ra cái ngũ sắc, cái huyền quang ra cái huyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó. Nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Cho nên, mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lấp lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm viết từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân rồi nó khai thông nhâm đốc rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này, màu kia, màu nọ, thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngủ quẩn dai không, nó không còn nữa. Nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển, thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càng không vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Tao kêu bằng mô ni cho xa lợi phát như hồn, xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở. Đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn, thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thật. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa, các bạn không. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn. Phải làm thế nào? Phải tu cách nào? Tinh tấn hơn. Và cho các bạn thấy phước là thế nào? Nghiệp là thế nào? Ác là thế nào? Thiện nghiệp là thế nào? Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi, các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận quỳ giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự giác tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người học mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại ngộ. Kiếp này tôi có tu thành đạo này, tôi cũng nhâm hồ. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hít thân khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Và chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành. Mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn, hộp gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội. Tin có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho nó vô, cái xác tôi nó yếu. Hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành đó, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy, chỉ giữ đức tin thôi, tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được. Ngược lại cái đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đâu, đó là chân lý.
Con thành thật cảm ơn thầy, con chỉ có ba lời cho đêm nay.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Thầy, con là một thí sinh, con mới tỉnh thì khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một mới là chiếu binh và làm pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý trong cái chuyến con đi hôm nay. Con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm pháp luân thường chuyển đúng. Thầy chỉ dùm.
Cái đó đâu khó khăn. Khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận. Và làm cho cái thận ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Tại cái chiêu mình. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thận. và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ cơ thể xác, mà nó chạy trước ra đằng, chạy tuốt ra đằng môi trước đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái biển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa đi nghe hiểu có một chút, và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm thì cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thầy như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về phương pháp chứng minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn, rồi con hỏi anh bạn đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho so hai cái thận, và chúng ta nhét đứt là một cái cho điển dội lên đầu. Như thầy bị như thầy như vậy con không biết làm thế nào mới là đúng.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen, anh coi trong cuốn sách đó, trong cuốn sách nói sao người hành giả sai anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sao, vì người sửa pháp nhiều lắm, hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi, thì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp cái đít đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi, và thở ra, hiểu chưa? Dạ. Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiêu mình.
Dạ.
Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhíp cái gì, không có nhíp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè?
À, dạ, thầy, cái đó là anh em chỉ.
À, cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhíp đít. Phải làm đúng.
Mình hứa là con nghĩ anh đi tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao, anh phải hỏi lại, anh hiểu chưa?
Dạ.
Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả tiểu người thực hành, chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy, không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen, không nên làm sai, làm sai mang tội. Và những người đó, người ta, cái thức người ta khác. Như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy, kêu anh nhíp nhíp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh trĩ, nó nhíp quen rồi nó nhíp thôi. Còn người khác người ta nhíp không được, làm sao ta nhíp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, anh cứ coi theo đó. Nhưng sai anh không nên học, phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi người mấy chục năm nay tôi chưa có nhiếp cái đít lần nào hết, mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ, phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang, không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ Ngài chịu. Và cái sự truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời nói như vậy để tu. Không được nhất, nhất cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. còn bay lung tung họ khùng điên, cái đó là sáng chiều, cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong. Còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó không? Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thế kệ, tôi giữ bao nhiêu đó là. Rồi bây giờ tôi có chết thì nó sau này tôi có gặp ông Tư. Ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin, con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung, không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có tha đâu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa cô bác và các anh các chị, sau đây tôi xin đính chính lại cho lời nói của tôi đêm đó. Kính thưa thầy, thật sự thì anh em không có chỉ với con cái phương pháp đó, nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ với con mà thôi. Kính xin bề trên thầy và các cô bác các anh các chị xin nhận đây là lòng thành thật và sự xin lỗi của tôi đối với anh em trước máy video và trước mặt thầy, xin thầy nhận đây một loại của con.
Cho nên bữa đó tại sao bữa đó là cái điển của ông Tư đang chiếu và để dẫn giải Tony về điển quang, nhưng mà mấy người mà nói sửa pháp là ông không có chịu đâu. Lúc đó mà ông dục tôi phải nói cho mạnh lên để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sửa pháp. Rồi ra đây làm thầy ta đây là bị đọa. Ông đã cảnh cáo rồi. Tất cả đều đối xử nhau bằng bạn và đã tu học. Và thành thật giữ pháp và đừng sửa pháp. Nhân cái cơ hội anh hỏi đó để cảnh cáo những người đang lâm lề sửa pháp. Chứ không phải mình anh em. Anh em không có sửa gì bao nhiêu, nhưng mà cái đó, cái nhiếp ở đó là nó làm cho người ta rút động cái quả hậu. Anh em tu lâu thì được nhẹ, mà người khác làm họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ. Cho nên bề trên nhấn mạnh không cho làm cái điều đó. Không có nhiếp chỗ đó. Để nó rút thôi, tự động mà nó thông bộ đầu rồi á, thì chỗ đó nó rút. Nó rút tự nhiên, nó rút tới cái chỗ kia mà hai cái hòn giấy cũng rút luôn. Cái bộ dục tính đó nó rút luôn. Rồi nó rút luôn cái con tê luôn. Bệnh trĩ đó nó cũng rút luôn. Tự động rút lên hết. Nếu mà mình làm đứng đắn và không có dục đó thì tự nhiên cái đó nó rút. Nó rút thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt thấy sáng lắm mà. Thấy đi đây đi đó rồi. Kêu lưỡng nghi hợp nhất. Chứ đừng có bày nhiếp nhiếp đó rồi chú ý cái dưới nó hư, nó hư cái trên. Vì phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước đó, mà cứ bày ở dưới đó, thì nó động cái quả hậu mạnh lắm. Cho nên Ngài thương chúng ta và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó, không nên chú ý. Khi mà kêu nhiếp như chỗ đó là chú ý ở dưới rồi, chú ý cái điển nó chạy xuống liền. Mà chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đạo, nó đang tìm cách nó rút đi lên, chúng ta chú ý ngược lại là hơn. Không chú ý chỗ đó, chú ý trung tâm bộ đạo. Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận nó rút hết. Cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa. Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của anh. Không nói ra thì không biết, nói rồi thì tất cả đều giải tỏa, chứ không có gì, anh im không có chấp lại hết đó.
Thì thưa thầy, nói là cái xương sống của con người là cái xương sống của càng con vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ.
Xương sống là
vũ trụ. Dạ, với thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn, con nhíp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration như vậy.
Đưa lên, nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Nhưng không, con còn nghĩ vậy, khi về nhiều khi không nghĩ nữa, nó tự động nó lên như vậy. Như vậy là sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mình không hay đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa, càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó, chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè, đi xuống thì cái trượt nó động ở đó, à, nó động ở đó thì cái tà ngoài này nó nhập vô, làm mình đau lưng này kia cái nọ lộn xộn, thấy ớn lạnh, thấy sợ, đó là cái ngoại xâm.